Cảnh giới tự giác là chỗ chứng của chư Phật trong mười phương và ba đời. Trong quyển bốn lặp đi lặp lại xét rõ trọn không ngoài ý này, nên trước vì nêu bài ra. Khi ấy Đại Bồ Tát Đại Huệ nhân lời Phật đã nói, đảnh lễ với chân Phật, chắp tay cung kính dùng kệ hỏi rằng: thế nào tịnh niệm kia, thế nào niệm tăng trưởng, thế nào thấy suy hoạt, thế nào hoạt tăng trưởng, thế nào quá khứ cõi và các chúng ngoại đạo, cớ sao không thọ thứ, vì sao gọi vô thọ? Đây là một lố danh từ mà ông đưa ra, ông hỏi là giải với giải. Niệm là vọng giác, suy hoạt là bất giác. Nên ở đây hỏi tịnh niệm thì cái niệm là chỉ cho vọng giác. Vọng giác thì chúng ta quen dùng là gì? Là vọng tưởng, phải không? Thành cái vọng tưởng nó thuộc về cái vọng mà có biết, cho nên gọi là vọng giác. Còn suy hoạt là bất giác, thì cái bất giác là cái gốc, vọng giác là cái ngọn. Chân như không tánh, bất giác vọng động, kiến hoạt vừa sanh liền có vọng giác. Như vậy thì từ cái thể chân như, từ cái thể chân như rồi sanh ra bất giác, rồi từ bất giác mới có kiến hoạt, rồi từ kiến hoạt mới có vọng giác. Như vậy sẽ đi tới hai ba chặng. Thì giờ chúng ta có thể tạo ví dụ. Ví dụ như từ mặt biển phẳng, rồi cái khởi sóng, mà khi sóng nó vỗ mạnh rồi thì trên sóng nó có sanh cái gì? Bọt. Thì như vậy thì sóng tạm ví dụ cho là bất giác. Rồi còn cái mặt phẳng của nước á, là ví dụ cho chân như không tự tánh, không có giữ tự tánh, cho nên gió thổi sóng lớn dấy lên, chứ nếu nó có giữ thì chắc không có dấy sóng. Vì vậy cho nên dấy sóng là dụ cho bất giác, rồi từ bất giác cái sanh ra vọng giác, nha. Sóng nó đùa rồi sanh ra bọt, thành cái bọt là một lớp sau nữa. Thì như vậy thì chúng ta hiện giờ tu, mình cho cái vọng giác đó là hư dối, đừng có lầm nó, để trở về cho chỗ cái gốc của nó, để phá cho được cái suy hoạt ban đầu là cái bất giác đó. Nên đây mới nói muốn sạch vọng giác thì phải tìm đột chỗ khởi vọng giác. Bây giờ mình muốn cho hết cái vọng giác là vọng tưởng đó, thì phải tìm đột cái chỗ khởi của vọng giác. Muốn ngộ bất giác thì cần xét cùng chỗ sanh bất giác. Cái bất giác từ đâu mà sanh? Chừng ấy mới biết chân như không tánh là mật chỉ của chư Phật, nên phải hỏi trước. Cái chân như không tánh khởi cái bất giác, bất giác rồi có kiến hoạt mà sanh ra vọng giác. Thì như vậy đó là cái gốc của cái chỗ trở về đó. Cõi tức là cõi nước, quá tướng là tất cả tướng biến hóa trong lục đạo. Như vậy thì những cái tướng ở trong lục đạo này gọi là tướng biến hóa. Như mình bây giờ ở đây, cái tướng người này kẻ kia là nam là nữ vân vân là tướng gì ha? Quá là thiệt. Mình thì thấy thiệt, phải không? Nhưng với con mắt Phật Bồ Tát là thấy là tướng quá, tướng quá hiện, chứ nó không có thiệt. Tại sao? Bởi vì tạm có đó rồi mất. Bây giờ giả sử như có người nào sống được chừng 1 triệu tuổi, 1 triệu năm, thì nhìn lại cái sống mấy chục năm này thì nhìn mà thấy có tức cười không? Vì cái chú đó thấy lây quay, ít bữa giòn lại mất tiêu, phải không? Rồi cái chú kia ra đợi, lây quay ít bữa mất tiêu. Thì như vậy những cái hình dáng và thấy rồi mất, và thấy rồi mất, không nói là giả dối, là hư quyển là gì, phải không? Thường thường mà nói cái đó là quyển, cái đó là giả dối là tại sao? Có hay là không có? Có mà nó không bền, không chắc. Ví dụ như bọt nước hay bong bóng nước có hay không? Có chứ, nhưng mà nó gió qua cái nó bể, hoặc là mình đụng tới thì nó nát. Bởi vậy cho nên có mà không bền chắc thì gọi đó là quyển, là quá à. Chứ đừng có nói quyển quá là không ngơ. Trước nói ngoại đạo, sau đề ra vô thọ, đó là muốn biện sự sai biệt của tà chánh. Người ngoại đạo là tà, vô thọ là chánh. Vô thọ là mâu ni tịch tỉnh. Mâu ni tịch tỉnh là gì? Tức là chỉ cho pháp thân chẳng thọ một pháp, lìa các tướng trạng. Cái ý câu này quý vị nhớ, trong nhà thiền có ai hỏi một câu na ná như vậy không? Có ai hỏi không? Ông Bàn Long Quẩn, ông hỏi Mã Tổ câu gì ha? Người không cùng muôn pháp làm bạn là người gì? Phải không? Thì Mã Tổ trả lời sao? Chừng nào ông hớp một hớp mà cạn hết cái nước Tây Giang, ta sẽ vì ông mà nói. Phải không? Thì chữ vô thọ là mâu ni tịch tỉnh, tức là pháp thân chẳng thọ một pháp, tức là không có bạn. Còn có thọ là có bạn. Cho nên nó lìa các tướng trạng, đó là đâu có bạn. Cho nên khi hỏi người không một pháp làm bạn, không, người không có cùng muôn pháp làm bạn là người gì, thì không cùng muôn pháp đó là lìa các tướng trạng đó, không thọ một pháp đó, thì đó là để chỉ cho cái người này. Mà người này trên ngôn ngữ nói được không? Được không? Vì người này là cái người mà vượt khỏi cái đối đãi của ngôn ngữ. Bởi vậy cho nên ngài mới phương tiện bảo ông hớp một hớp và cạn nước Tây Giang hay gì ông nói. Thì nghe đó cả ông ngộ, còn mình nghe đó thì coi kỳ quặc, phải không? Bởi vì ông biết, ông hỏi cái người đó, mà cái người đó thì không có mở miệng được, cho nên mới nói một cách khéo léo. Như vậy thì Mã Tổ ngài nói câu nói đó có giống cái hét của ngài Long Tế không? Tuy nói mà không có nói gì hết. Thứ là thứ lớp các địa, Kinh Kim Cang nói do pháp vô vi mà có sai biệt. Cùng tu cái pháp vô vi mà có các cái quả chứng sai biệt. Thí dụ chứng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, phải không? Những vị đó đều căn cứ theo pháp vô vi mà tu, nhưng mà tại sao lại có sai biệt? Vì chưa viên mãn. Trong cái khi chưa viên mãn đó cho nên thấy có sai khác, vì vậy mà nói có sai biệt. Cớ sao gọi Phật tử giải thoát đến chỗ nào, ai phượt ai giải thoát, những gì cảnh giới thiền, tại sao có ba thứ ba thừa, cuối mong vì giải nói, duyên khởi chỗ nào sanh, thế nào tác sở tác, thế nào đồng dĩ thuyết, thế nào là tăng trưởng, thế nào vô xác định và cùng diệt chánh thọ, thế nào là tưởng diệt, vì sao từ đỉnh giác, thế nào tạo tác sanh, tiến đi và giữ thân, thế nào hiện phân biệt, thế nào sanh các địa. Câu giải thoát đến chỗ nào, tức là câu thứ hai của đoạn này đó, là muốn hiển bày mâu ni tịch tỉnh không có phượt thoát, nên nói tiếp ai phượt ai giải. Bởi vì đứng về mặt pháp thân thì không có gì gọi là trói buộc, mà không có gì trói buộc thì không có gì là giải thoát, phải không? Có trói thì mới có mở, mà không trói lấy gì mở. Nên cái thân chúng ta bị nghiệp, cho nên nói là nghiệp nó trói buộc. Còn cái pháp thân thì nghiệp nào mà trói, cho nên pháp thân nó không có trói buộc. Vì vậy mà mình nói trói buộc là căn cứ trên cái thân hư dối này. Chứ nếu xét cho kỹ trên pháp thân thì không cái gì là trói, là phượt hết. Bởi vậy nên trong nhà thiền có ai hỏi gì giải thoát đó, Tổ Đạo Tín khi còn làm sa di đó, hỏi ngài Tổ Tăng Tán rằng Hòa Thượng, bạch Hòa Thượng dạy con phương pháp giải thoát, phải không? Rồi Ngài hỏi lại, ai trói buộc ngươi? Cái Ngài tìm hồi nó dạ không có ai trói buộc hết. Cái cầu giải thoát làm gì? Cái ông ngộ, phải không? Ông ngộ được cái thể không giải thoát, không có trói buộc đó. Có trói mới có mở, không trói làm gì mở. Nói không có giải có phượt là bởi mê ngộ vọng thấy mà thôi. Mê thì gọi là trói, mà ngộ thì gọi là giải. Như vậy thì cái đó là căn cứ trên cái mê ngộ, mà cái thể chân thật nó không có mê ngộ, cho nên không có trói và mở. Cảnh giới thiền là chỉ các thiền định của phàm thánh. Duyên khởi là pháp do nhân duyên sinh ra. Chữ tác, sở tác là nghiệp quả, năng tác và sở tác. Chữ đồng dĩ thuyết là chỉ ngoại đạo, tà thuyết. Tức là ngoại đạo thì có là những cái thuyết có đồng, có khác nhau, cho nên gọi là đồng dĩ thuyết. Tăng trưởng là nhân gì tăng trưởng trong nhân quả, tăng trưởng nhân quả trong tam giới. Nói là tăng trưởng đó là do cái nhân gì mà làm cho tăng trưởng nhân quả trong tam giới. Vô sắc định là tứ không, diệt chánh thọ là diệt tịnh định, tưởng diệt là vô tưởng định. Từ định giác là hỏi Như Lai vì sao từ định mà giác khởi các tác dụng, thị hiện thân có đi có đứng. Hiện phân biệt là hiện nói các thứ pháp sai biệt. Sanh các địa là kiến lập hành tướng các địa. Như vậy thì đã giải những danh từ thôi, chứ không có nói cái lý thâm sâu. Ai người phá ba cõi, ở đâu thân thế nào, vãng sanh đến chỗ nào, thế nào tối thắng tử, nhân gì được thành thông và tự tại tam muội, thế nào tâm tam muội tối thắng vì con nói. Phá ba cõi là chỉ chung cho hàng tam thừa ra khỏi tam giới. Hàng tam thừa mà ra khỏi tam giới gọi là phá ba cõi. Mình đang tu đây mình có phá ba cõi không, hay là xây dựng ba cõi? Cái nào phá là xây dựng? Nếu mà nuôi dưỡng tham sân si đó là xây dựng ba cõi, phá hoại tham sân si là phá ba cõi. Đã ra khỏi tam giới trụ ở chỗ nào, thọ những thân gì, vãng sanh đến chỗ nào. Khi ra khỏi tam giới rồi, lúc đó trụ ở đâu, rồi thọ thân như thế nào, vãng sanh đến chỗ nào. Nói thánh nhân tam thừa đồng ra khỏi tam giới, song thân và cõi chẳng đồng, ứng và quá mỗi vị có khác. Vị gì ra khỏi tam giới mà mỗi vị sử dụng như thanh văn thừa cũng ra khỏi tam giới, nhưng mà cái chỗ về cái ngộ, cái đạt được gọi là chứng quả nó có khác với duyên giác thừa. Thì duyên giác thừa nó có khác với Bồ Tát thừa. Vì vậy mà nói rằng ứng và quá mỗi vị có khác. Tối thắng tử là chỉ cho chư Bồ Tát. Thành thông là sáu pháp thành thông. Tam muội dịch là chánh thọ, chánh thọ tức là chánh định. Tâm tam muội là tâm trụ trong chánh định, cùng với pháp chánh định đồng hay khác. Thế nào gọi là tà, thế nào ý và thức, thế nào sanh cùng diệt, thế nào thấy rồi hoàn, thế nào là chủng tánh, phi chủng và tâm lượng, thế nào kiến lập tướng và cùng nghĩa phi ngã, thế nào không chúng sanh, thế nào thế tục thuyết. Đây nó giải thích tàn là tàn thức, ý là thức thứ bảy, thức là thứ sáu và năm thứ trước. Thức tức là thức thứ sáu và năm thứ trước. Như vậy ở đây nói tàn, ý và thức chia làm ba. Còn ở trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là tâm, ý, thức. Tại vì ở trong đó giải chữ tâm là gì? Tâm là tích tụ, tích tụ có nghĩa là tan rồi, phải không? Rồi ý là tư lương, thức là phân biệt, nó chia ra ba cái đó. Tâm là tích tụ, là chứa nhóm các chủng tử. Rồi ý là tư lương, tức là suy lường ở trong. Thức là phân biệt, nó chia ra ba thứ như vậy. Sanh diệt là các căn thức hiện ra sanh diệt. Thấy là thấy được cái sanh diệt. Hoàn là trở lại cái không thấy, tức là trở về cái gốc đó. Đồng một tâm này mà có riêng biệt là tà, ý và thức. À, như vậy thì nguyên là một tâm thôi, mà phân ra có tà, có ý và có thức. Rồi có khác là thấy sanh diệt và thấy chẳng sanh diệt. Thấy bên này sanh diệt, bên kia hết sanh diệt, thì bên sanh diệt gọi là phàm phu, mà bên chẳng sanh diệt thì gọi là thánh nhân. Cái mê ngộ hư vọng này thải đều không thể có. Chủng tánh là tam thừa chủng tánh, suy chủng là không có chủng tánh, chỉ cho ngoại đạo và chúng chuyển đề. Phi chủng là không có chủng tánh. Nhưng bây giờ chủng tánh là chỉ cho tam thừa chủng tánh, tức là có chủng tánh trong ba thừa thanh văn duyên giác bồ tát. Thì bây giờ ở đây mình có chủng tánh nào ha? Chủng tánh nào có hay không có? Có chủng tánh thanh văn hay duyên giác hay bồ tát? Có không? Nghi ngờ quá. Học mà nghi không biết mình đưa thở cái chủng tánh nào. Mình có chứ, mình cũng có chủng tánh thanh văn bồ tát đầy đủ. Khi mà thọ tùy theo giới không phải chủng tánh thanh văn là gì? Để thọ bồ tát giới không phải chủng tánh bồ tát là gì? Thọ giới là gieo hạt giống, phải không? Thì đó có chủng tánh rồi, đâu phải không có, đâu có lọt chỗ nghi ngờ. Nếu phi chủng tánh là ngoại đạo hoặc là chúng chuyển đề. Tâm lượng là đồng một tâm mà mỗi cái có chừng lượng vậy. Kiến lập tướng là tướng ngã, nghĩa phi ngã là tướng vô ngã. Nghĩa là mình nói kiến lập tướng là chỉ cho cái tướng ngã, còn nói phi ngã là chỉ cho cái tướng vô ngã. Chúng sanh là nói khác của tướng ngã, tức là đối với ngã và pháp vốn không có chúng sanh, mà đối với thế tục nói có, đó là sao? Đúng ra thì ngã và pháp vốn không có chúng sanh, nhưng vì đối với thế tục mà nói có, phải không? Như vậy thì nói rằng ngã và pháp vốn không có chúng sanh, thì cái điều này dễ hiểu không? Ngã là thân này, pháp là sự vật, nói là vốn không có chúng sanh, mà đối thế tục thì nói là có. Bởi vì nếu nhìn với con mắt trí tuệ của La Hán hoặc Bồ Tát thì thấy ngã là thân nông quẩn không thiệt, phải không? Mà thân nông quẩn không thiệt thì cái gì là chúng thiệt chúng sanh? Pháp cũng là tứ đại duyên hợp không thiệt, thì có pháp nào là thiệt? Như vậy thì ngã pháp giúp không thiệt, nhưng với con mắt thế tục thì tạm nói nó là chúng sinh. Thì chúng sinh còn tạm nói hướng nữa là, hướng nữa là cái gì? Hướng nữa là tên A tên B, phải không? Tên A tên B thiệt hay giả? Vậy mà ai kêu tên mình nói câu nặng nặng cái thì biết, phải không? Thiệt thì nó mới có sinh chuyển, nếu giả thì có sinh chuyển không? Cho nên mình vì mê lầm lâu đời rồi, cái không thiệt mà cứ ngỡ rằng nó thiệt. Vậy nên rồi cố chấp. Thế nào là đoạn kiến và thường kiến chẳng sanh? Tại sao Phật ngoại đạo tướng đó chẳng trái nhau? Thế nào đời sau này có các thứ bộ khác? Thế nào không, tại sao? Thế nào là ngoại sát na? Chỉ đoạn và thường đều là tà kiến ngoại đạo. Nhưng nhìn theo cái đoạn kiến, nhìn theo tà kiến, thường kiến đều là ngoại đạo hết, đều là tà kiến ngoại đạo. Thì bây giờ kiểm điểm lại coi ở thế gian này người ta nhìn theo cái gì, thường hay đoạn. Thí dụ như giới thanh này, người ta nói hoặc là chết rồi hết, hoặc là chết rồi linh hồn còn mãi mãi, phải không? Có hai cái đó thôi chứ gì, có cái nào khác không? Không có khác. Thì như vậy đều nằm ở trong cái gì, đoạn kiến và thường kiến thôi, chứ không có khác. Bởi vậy nên thế gian không có thấy được cái lý thật, là bởi chấp một bên. Chẳng sanh là chẳng sanh hai kiến chấp này, tức là chánh pháp Như Lai. Nếu mình không có thấy hai đối đãi là còn mãi hoặc là mất đó, thì đó là cái chánh pháp của Phật. Phật cùng mãi đạo tướng chẳng trái nhau là gồm vào một tâm bình đẳng mà nói vậy. Hỏi tại sao Phật và mãi đạo không trái nhau, là bởi vì Phật mãi đạo cũng đều là tâm bình đẳng như nhau, nhưng mà vì mê lầm chấp cho nên gọi là mãi đạo, giác ngộ thì gọi đó là Phật. Bộ khác là sau khi Phật diệt độ, đệ tử kiết tập kinh bộ mỗi phần có khác, nói một tâm bình đẳng, Phật cùng ngoại đạo không khác, mà đệ tử trong pháp của Phật trở lại thấy có khác là sao? Nên là đối với ngoại đạo, nhìn ngoại đạo và Phật còn không khác, huống nữa là trong đệ tử Phật mà còn thấy có khác là sao vậy? Bây giờ trong đệ tử Phật mình bây giờ mình thấy có khác nhau không? Khác không? Thấy có khác rõ ràng đó. Không là các pháp tánh không, hiện thấy các pháp mà nói không đó là sao? Sát na là niệm rất vi tế, niệm niệm chẳng dừng, sát na chẳng trụ, không phải chỗ biết của người vô trí. Nghĩa là sát na là cái niệm hết sức là tế nhị, hết sức là nhỏ nhiệm. Bởi vậy cho nên thanh này nói nó sinh diệt từng sát na, phải không? Nó sinh diệt từng sát na mà mình thấy không? Ví dụ như cái đồng hồ thì mình có thể mình dễ thấy là thấy nó mấy giờ, rồi còn dễ thấy hơn nó là bao nhiêu phút, còn quá cái đó nữa thì mình dễ thấy không? Khó thấy. Nhưng mà cái kim đồng hồ đâu phải nó nhảy cái một phút, phải không? Như vậy thì trước khi được một phút nó đã qua bao nhiêu cái tích tắc rồi nó mới tới một phút. Một cái tích tắc của nó, cái kia nó xây dịch từ từ rồi mới tới phút, tới phút rồi mới tới giờ. Như vậy thì trong cái xây dịch đó mình chỉ thấy cái thô mà không thấy cái tế. Cũng như vậy trong con người mình chỉ thấy mình già từ một năm, hoặc là thấy tế nhị lắm là một tháng, phải không? Khá nữa là thấy một ngày, nhưng ít ai dám ngày nay già hôm qua lắm, phải không? Chín qua một năm rồi cũng tưởng mình y nguyên, cũng trẻ như năm nào vậy thôi. Cái đó là cái mình nhìn không có được tế nhị. Bởi vậy cho nên rồi mình cứ đinh ninh mình như cũ, mà không ngờ nó đã mòn từng sắc na, nó giảm, nó tiêu ma đi mà mình có hay đâu, phải không? Đó là cái chỗ nói người vô trí thì không biết được cái đó, chỉ người có trí tế nhị mới thấy được. Thế nào là thai tàn sanh, thế nào là thế bất động, nhân gì như khuỷu mỏng và thành càn thác bà, thế gian thấy sóng nắng cùng bóng trăng đáy nước, bởi đâu nói giác chi và cùng bồ đề phần, thế nào quốc độ loạn, thế nào khởi thấy có. Thai tàn sanh là thân phần đoạn sanh tử của chúng sanh. Thường thường chúng ta mang cái thân này gọi là cái thân phần đoạn sanh tử, tức là thân sanh tử từng phần từng đoạn, gọi là phần đoạn sanh tử. Thế bất động là cõi nước hằng dời đổi mà chân tánh vẫn thường trụ. Nghe là cái cõi nước thì đổi thai luôn luôn, mà chân tánh thì không có đổi thai, cho nên thường trụ. Quyển mộng thành càn tháp bà, sóng nắng, căn đá nước phải điều dụ cho chúng sanh cùng thế giới thông thạch. À, thì bây giờ đây nói là quyển, nói là mộng, nói là thành các bà, thành càn tháp bà, nói là sóng nắng, nói là căn đáy nước, năm cái dụ, thấy không? Quyển mình biết không? Mộng mình biết không? Thành càn tháp bà biết chưa? Rồi sóng nắng biết chưa? Căn đáy nước biết chưa? Như vậy thì năm cái dụ, có cái dụ thành càn tháp bà khó biết. Thì cái dụ thành càn tháp bà này có chỗ giả thích rằng nó những người đi biển mà sáng sớm đó, họ nhìn thấy ở xa có những cái hơi nước biển lên đó, mờ mờ như sương như khói, thì bỗng dưng họ thấy có cái thành phố người lăng tăng lộn xộn nhộn nhịp trong đó. Rồi cái tàu chạy tới cho nó mất tiêu không thấy nữa, là chỉ thấy xa khi mà chưa tới, mà tới thì không thấy. Thì vậy gọi là thành càn tháp bà. Bây giờ tôi nói thành càn tháp bà thì tôi không thấy, chứ mà cái này thấy được. Ví dụ như mình đưa em đi với tàu, rồi cái sóng nó tạt qua, mặt trời lên cao, mở cái sóng nó tạt ra cái mình dần thấy cái móng, tạt ra cái thấy cái móng. Thì cái móng đó chắc cũng vậy thôi, cũng giống như thành càn tháp bà. Cái móng nó tự có, chẳng qua là có cái nước, rồi ở xa có ánh nắng mặt trời dọi thì mình thấy có cái dòng đó. Thì cũng như mỗi khi mà chiều chiều mưa đó, mình thấy móng đó, cái móng đó nó đâu có thiệt, phải không? Nhưng mà cái nước ở trên mây đó, nó động lâu cho mình thấy cái móng nó dài nó lâu, còn nước của cái sóng đó, nó tạt lên cái nó mất, cho nên cái sóng chợt thấy, cái móng chợt thấy cái rồi mất, chợt thấy rồi mất. Thì như vậy ở thế gian này, con người và ngoại cảnh trong nhà Phật dụ nó như quyển, như mộng, như thành càn tháp bà, như sóng nắng, như trăng đáy nước. Cho nên nó thải đều dụ cho chúng sanh cùng thế giới không thạch. Như vậy thì trong kinh nói không thạch mà mình chịu không? Mình chịu không thạch không? Nếu mình chịu thì mình đồng ý với Phật, còn mình không chịu tức là mình không đồng ý, phải không? Mình thải không phải, còn Phật thải không phải. Bởi vì mình thì thấy vậy là phải, nhưng mà nếu mà mình giác như Phật thì chừng đó thấy không phải, như vậy là không phải. Còn bây giờ mình đưa mê cho nên mình thấy thiệt là phải. Những cái hình ảnh này nếu mà nói thẳng ra thì người ta nói như là mình nhìn đời bằng cách yếm thế, phải không? Thấy nó giả dối, nhưng mà sự thực nó là như vậy, không có gì hết. Nghĩa là mấy mươi năm có mặt ở trên thế gian này, cuối cùng nó giống như mộng thì thôi, chứ không có gì lạ. Nhân gì như ấy là chúng sanh sanh tử, thế giới đổi dời rõ ràng hiện tiền, mà nói như mộng, như quyển, ai sẽ giác quyết? Nghĩa là thấy chúng sanh thế giới hiện tiền mà nói như mộng, như quyển, thì ai biết được điều đó? Cái chỗ này tôi nói cho tất cả để ý. Nhiều khi quý vị học Phật mà quý vị không biết cái giác của đạo Phật. Quý vị ngồi tu muốn giác ngộ, quý vị mơ ước làm sao? Mơ ước hôm nào đó cái mình bừng sáng cái, thấy không? Bừng sáng thì cũng như là có một cái trái sáng nổ ra, sáng bừng ra, cái rồi mình thấy rỗng tam thiên đại thiên thế giới hết. Đó, chừng đó mình giác ngộ, phải không? Phải không? Hay là sao? Đa số cứ mơ ước vậy. Một đêm nào đó mình ừng sáng một cái mình thấy khóc. Mà sự thật ở đây, cái giác ngộ là cái khác với mê. Nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn khi mình tu, rồi chính mình nhận ra được cái thật có ở nơi mình, cái chân thật chưa từng sanh chưa từng diệt. Rồi mình nhìn lại cái thân này, cảnh này, nó sinh diệt tạm bợ, mình thấy nó là quyển, là quá, thì đó là mình giác ngộ, phải không? Như vậy mấy huynh đệ có giác chút nào không? Có không? Giác sao? Diễn tả cái giác tôi nghe coi, giác sao? Giác rõ ràng mà không giác. Hồi xưa mình thấy vọng tưởng là tâm mình, phải không? Bây giờ vọng tưởng biết là vọng tưởng thì giác rồi. Bởi biết là vọng tưởng cho nên mình mới không theo nó. Vì vậy mà nó mới tan nát. Đó là cái giác. Rồi còn thêm nữa là tại sao mình dám nói nó là vọng tưởng? Hồi xưa mình nhận là tâm mình, bây giờ mình dám nói nó là vọng tưởng là tại sao biết không? Bởi mình biết có cái tâm thường hằng ở sáu căn, phải không? Có cái tâm thường hằng ở sáu căn, chưa từng sanh chưa từng diệt. Còn cái tâm kia sinh diệt chả có chẳng không. Bởi vậy cho nên mình mới nói là vọng tưởng. Như vậy thì mình thấy được cái mầm trên, cho nên mình biết được cái tướng giả, phải không? Như vậy có giác chưa? Giác rồi chứ đâu chưa gì hết. Đó, như vậy là có giác rồi, biết mình có cái thật. Rồi mình thấy cái đó là cái giả cho nên mình không theo nó. Chứ hồi xưa không biết có cái thật cho nên nhận cái giả làm thật. Bây giờ biết có cái thật thì cái giả mình không theo. Thì đó là có giác thôi chứ không giác ra được. Nhưng mà mới giác cái nhân nhỏ nhỏ thôi, chưa giác được. Như An An là thấy nó trùng khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, đó là cái giác, tánh giác của mình nó trùng hết. Còn cõi nước thế gian nhân dân là như hòn bọt mà biển, mình chưa giác tới đó. Nhưng mà đã giác được cái nhân không sinh diệt có sẵn lên mình rồi. Nên nhiều khi mình có cái tự khi học là cứ không biết mấy năm nay mình học mình được cái gì, mình tu mình được cái gì không biết nữa. Không biết có tiếng hay không nhé, phải không? Mấy năm nay có thấy tiếng không? Sao thấy cũng ì đó. Rồi ngày nào cũng qua ngày thôi, không thấy có tiếng cái gì. Nhưng sự thật nào nào không tiếng. Bởi vì cái tu của mình nó tiến từ cái bước đầu mình là kẻ mê, không biết cái nào hư cái nào thật. Rồi từ cái học cái tu của mình, từ từ mình nhận ra mình có cái thật. Rồi cái nào là cái giả của mình cũng biết. Thì như vậy là tiến quá chừng rồi, phải không? Nhưng mà biết cái giả đâu có hết, chưa hết thôi. Chứ mình đã biết nó là mình tiến rồi. Rồi từ từ mình biết nó, mình không theo nó, thì cái nghiệp nó theo đó nó giảm. Ví dụ như bây giờ mình vừa có một cái niệm muốn đi chơi, vừa có cái niệm muốn đi chơi cái, thì nếu mình liền đứng dậy đi chơi thì đó nó thành, phải không? Hoặc là mình nói với người này khi nó mình đi chơi thì cái đó là nó thành cái nghiệp đi chơi. Còn nó vừa có cái niệm muốn đi chơi cho mình biết cái vọng tưởng bỏ đi, cái thì có đi đâu không? Ngồi ý, chỗ, phải không? Như vậy thì có niệm mà nó đông đâu thành nghiệp, phải không? Có giấy ra ngôn ngữ hành động mới thành nghiệp. Cho nên mình không sợ niệm khởi thì chỗ đó đó, niệm khởi mà giác thì nó không thành nghiệp. Mà không thành nghiệp tức là mình đã tiến rồi. Có niệm mà không có tạo nghiệp. Như vậy thì đứng về phương diện giải thoát, mình đã dùng bớt được cái nghiệp rồi. Chữ giác chi, bồ đề đều chỉ cho chánh trí, tức là giác ngộ thế gian mộng quyển. Thành ra giác ngộ là giác ngộ thế gian mộng quyển. Bởi vậy nên tôi thường đưa ra mấy cái nguyên tắc mà mấy huynh đệ phải nhớ. Tôi nói phàm cái gì nó có tướng thì nó vô thường, phải không? Nó động thì thuộc về sinh diệt. Có tướng thì vô thường, động thì sanh diệt. Mà bây giờ tôi hỏi, cái hay nghe, cái hay thấy mình có tướng không? Có không? Không tướng thì nó đâu phải là vô thường, phải không? Nó có động không? Không động thì nó đâu phải là sanh diệt. Thì như vậy, còn cái tâm niệm khởi này có tướng không? Ví dụ nghĩ về người để thấy bóng người đó thì nó có tướng. Rồi vừa nghĩ cái rồi nó niệm này sanh, niệm kia diệt, nó liên tục thì nó là thuộc sinh diệt. Cho nên nó thuộc về cái hư dối, vô thường, sinh diệt. Còn mình có cái thường cái không sinh diệt mà mình không chịu nhớ. Bởi vậy nên biết rõ ngay nơi mình chiêm nghiệm mà thấy rõ, không có nghi ngờ nữa. Còn người không biết như vậy thì cứ đuổi theo cái niệm vô thường sinh diệt, rồi tự chuốc lấy cái luân hồi. Quốc độ loạn là quốc độ dời đổi, khởi thấy có là quốc độ dời đổi, mà chúng sanh vô trí vọng thấy thật có, sao mà giác mê xa lắm vậy. Đó, nhà mình nghĩa là cái quốc độ là dời đổi, là vô thường, mà chúng sanh lại thấy nó là thật có. Như vậy thì người giác thấy nó là huyễn, người mê thấy nó thật, thật là xa nhau quá, phải không? Như vậy thì mình thuộc loại nào? Loại giác hay loại mê? Giác mà một ngày 12 tiếng thì giác được chừng 2 tiếng, phải không? Còn 10 tiếng là mê. Cho nên nó thuộc về bệnh rét cách ngày. Mà thế nào là chẳng sanh diệt? Thế như qua trong không. Thế nào giác thế gian? Thế nào nói lìa tự, lìa vọng tưởng là ai? Thế nào ví hư không? Có mấy thứ như thật, mấy tâm ba la mật, nhân đâu qua các địa, ai đến không chỗ thọ. Chẳng sanh diệt qua trong không đều chỉ thế gian mà nói. Thế gian vốn chẳng sanh diệt mà dối thấy, sanh diệt vốn như qua trong không mà dối thấy thật có. Bởi vì thế gian nó không sanh diệt giống như qua đốm trong hư không. Qua đốm trong hư không có sanh diệt không? Đó, như trong cái bầu trời trống rỗng, nắng chói chang, cái mình đưa ngứa con mắt mình dụi hồi, cái mình vừa lấy tay ra cái nhìn ra chỗ nắng chói chang nó cái thấy rằng chớp cái chớp chớp gọi là qua đớp. Cái chớp chớp đó nó xanh, khi mình thấy nó có đó là nó xanh, khi nó mất đi nó là diệt. Nó có xanh có diệt không? Vậy cái gì xanh diệt? Thành ra qua đớm nó không có sanh diệt, mà vốn tự con mắt chó, con mắt lòa mà thấy, phải không? Chứ qua đớm có sanh đâu mà nói có diệt, có không? Người không có chó, không có lòa thì thấy có qua đớm không? Như vậy thì cái thấy qua đớm chẳng qua là cái giả dối, mà giả dối thì đâu có sanh diệt. Thế là phải đợi đến khi giác ngộ mới thấy. Giác thế gian là giác thế gian này chẳng sanh diệt như qua trong không. Đã giác thế gian liền rõ như quyển, chẳng rơi vào có không, không phải nói năng có thể đến, nên nói lìa văn tự. Thế gian này nó là như quyển, không rơi vào có và không, không phải nói năng có thể đến. Bởi vậy cho nên nói lìa văn tự. Nói năng là ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thành đã ghi chép lại thành văn tự. Nói năng đã lìa thì phân biệt liền dứt, tất cả pháp ví như hư không, thấy cội gốc thật tướng, được đến bờ kia, trải khắp các địa, đến nơi vô thọ. Đây có thể thứ lớn chứng biết, mà vì vốn Thế Tôn hiển bày rành rẽ, có mấy thứ như thật là chứng được chân như hàng tam thừa, có mấy hạng sai biệt, mấy tâm a la mật là được qua sanh tử, cũng phân có tam thừa. Tuy là cùng qua sanh tử mà cũng vẫn chia ra có tam thừa. Đọc coi không huệ. Những gì hai vô ngã, thế nào tịnh sở tri? Các trí có mấy thứ, mấy thứ giới chúng sanh, ai sanh các thật tánh, chân châu mani thải, ai sanh các ngữ ngôn, chúng sanh các thứ tánh. Trong hai thứ vô ngã, pháp vô ngã rất vi tế, nên lặp lại nói sở tri. Thành ra cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nhân vô ngã thì gọi là phiền não chướng, nhân ngã thì gọi là phiền não chướng. Còn nhân vô ngã thì phá được cái phiền não chướng. Còn pháp vô pháp ngã gọi là sở tri chướng, pháp vô ngã thì gọi là phá được cái sở tri chướng. Thành cái sở tri nó thuộc về pháp nên nó vi tế, mà cái pháp này nó có chia ra cạn sâu. Ví dụ như những cái người phàm tục của mình có học hỏi chút ít rồi chấp vào những cái hiểu biết học hỏi của mình, thì cái đó là cái chướng, cũng thuộc về sở tri. Cái pháp mà mình học được á, mình chấp giữ cái đó mình không buông được thì đó là cái sở tri chướng. Còn những vị thanh văn người tu thấy niết bàn là an tịnh, thấy sanh tử là khổ đau rồi an trụ niết bàn không có xả, thì đó lại là cũng sở tri chướng, mà đó là sâu chứ không có cạn. Sở tri là sở tri chướng thuộc về pháp chấp. Trí có căn bản trí, sai biệt trí, căn bản trí và sai biệt trí. Giới có giới tỳ kheo, giới bồ tát. Mani là báo, tánh thuộc về khí thế gian. Ngữ ngôn là chủng tánh thuộc về chúng sanh thế gian. Trong lời hỏi hoặc hỏi khí thế gian, hoặc hỏi chúng sanh thế gian, hoặc hỏi sức thế gian, hoặc Phật, hoặc đệ tử Phật, hoặc ngu, hoặc mại đạo, trước sau sao không nhất định, một lúc lẫn lộn chẳng cần chia loại, chỉ tùy lời nói nhận được nghĩa thôi. Mới cần biết phải từ một trên pháp giới vọng thấy có sai biệt, như quyển không thể nghĩ bàn. Ở đây cái câu hỏi của ngài Đại Huệ không có chia từng phần từng loại riêng biệt để hỏi cho có thứ lớp, mà nó lộn xộn, nó không có thứ lớp. Là vì sao? Là vì đây muốn nói lên rằng một khi mê thì mọi pháp hiện tiền, chứ không có đợi cái này có trước cái kia có sau. Bởi vậy nên không có muốn theo cái thứ tự nào. Minh sứ và kỹ thuật người nào đã hiển bài, Già Đà có mấy thứ trường tụng và đoạn cú, có mấy thứ lý luận, thế nào gọi là luận, tại sao ăn sanh ăn uống và sanh các ái dục, thế nào gọi là vua, chuyển luân và tiểu vương, thế nào thủ hộ quốc, chư thiên có mấy thứ, thế nào gọi đại địa, tinh tú nhật nguyệt và nhật nguyệt, người tu hành giải thoát mỗi bậc có mấy thứ, đệ tử có mấy thứ, sao là A Tà Lê, Phật lại có mấy bậc, lại có mấy bản sanh. Chữ minh sứ đây là chỉ cho ngũ minh. Ngũ minh một là thanh minh. Thanh minh là cái gì biết không? Thanh minh tức là học ngoại ngữ đó. Ngoại ngữ, mình học biết những thứ ngoại ngữ để cho cái việc truyền bá được rộng rãi, cái đó là thanh minh. Hai là công xảo minh, tức là nghề nghiệp khéo léo. Ba là y phương minh, tức là thầy thuốc. Bốn là nhân minh. Nhân minh như bữa họ nói đó, ta chia ra tam chi đó, ba chi là tông nhân vụ đó. Nhân minh đó là để một là môn học lý luận, để mình khảo đính tà chánh, để mình khảo xét và mình đính chánh, coi cái nào thuộc về tà, cái nào thuộc về chánh, phân biệt rành rẽ cho người biết. Năm là nội minh. Nội minh nói rành rẽ về năm thừa, nghĩa là mình tu mình phải thông thuộc về năm thừa Phật giáo. Năm thừa là thừa gì nhớ không? Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, đó năm đó gọi là năm thừa. Thí dụ như giờ có người hỏi, thưa thầy tôi tu vậy mà không biết chết tôi về đâu, thì mình trả lời sao? Thì mình hỏi lại Phật tử hiện giờ tu sao, hàng ngày tu cách nào? Nếu người đó nói tôi chỉ giữ tròn năm giới chứ không có làm gì thêm, thì nó như vậy nhất định chết sanh về cõi người. Vì năm giới là cái nhân, mà sanh làm cõi người là cái quả đó. Mình biết rõ nếu cái tạo cái nhân đó thì được cái quả đó. Rồi cái người khác hỏi, không biết con chết gì đâu, hỏi như Phật tử tu làm sao? Nếu con tu thập thiện 10 điều lành con giữ đầy đủ thì mình biết liền, biết người đã chết thanh đầu, rồi thanh cõi trời. Còn nói nếu có người nào đó nói con tu thì chưa biết tu gì, nhưng mà sát sanh trộm cướp gì gì cũng có hết, thì biết người đó đi đâu, đi đâu thì không địa ngục thì ngạ quỷ, không ngạ quỷ thì súc sanh, phải không? Nó đi đường ác. Như vậy cho nên mình phải nắm cho vững mỗi cái pháp của Phật dạy trong năm thừa đó, mình phải biết nhân quả để mà mình hướng dẫn Phật tử. Chứ nhiều khi yêu cầu mình dạy tu mà mình không biết dạy tu cái gì. Nếu là cái người họ không có thích nhập niết bàn, không thích giải thoát, mà muốn đời sau được trở lại làm người lành lặn tốt tươi thôi, thì mình dạy tu sao? Cứ ngũ giới ráng giữ cho kỹ, còn thêm nữa thì phụ ba nghiệp đừng có tạo ác, phải không? Thì như vậy đó là đủ trở lại làm người rồi. Thì như vậy cho nên mình phải hiểu rằng về nội minh rành rẽ thì sau này mình giáo hóa nó không có trở ngại. Chứ còn nội minh mà mình không rành thì đem ra giáo hóa mình nhiều khi rồi không biết dạy người ta cái gì, mà khi người ta tu người ta hỏi mình cũng không biết đâu trả lời, bởi vì mình không có rành về ngũ thừa Phật giáo. Ba minh trước là ngoại luận, ba minh trước là thanh minh, công thảo minh, ý phương minh thuộc về ngoại luận. Hai minh sau thuộc về nội luận, tức là nội điển, tức là nhân minh và nội minh á. Thì nhờ nhân minh cho nên mình có cái lý luận sắc bén phân biệt tà chánh, rồi nội minh mình đem ra mình truyền bá chỉ dạy cho người ta hiểu kinh điển, thành ra hai cái thuộc về nội luận. Gia đà dịch là kệ, trường tụng, đoạn cú đều là kinh nói. Trường tụng hay là đoạn cú đều thuộc về kinh. Lý là nói lý, là nói lý, là lý nói ra, lý mà Phật muốn nói ra. Luận là riêng giải thích nội điển và ngoại điển. Đây là hỏi nói pháp phải có bao nhiêu thứ: ăn uống, ái dục, vua chư thiên, đại địa, tinh tú, nhật nguyệt. Tổng hỏi về danh tước hai thứ thế gian, chúng sanh và thế giới. Tu hành đệ tử tà lê Phật bản sanh là danh tướng sai biệt của xuất thế gian. Tu hành là phong tam thừa, đệ tử là gồm Bồ Tát và Thanh Văn. Tà lê dịch là quỷ phạm, cũng gọi là mẫu mực, hay là con người sống có cái quy củ. Có năm thứ quỷ phạm: bản sanh là Như Lai, nhiều đời tu hành cho đến thành Phật, những việc hiện sanh. Nên nói kinh bản sanh bốn sự đó, bản sanh bản sự. Bản sanh là chỉ cho những cái đời trước Phật tu sao sao kể lại gọi là bản sanh. Ma và các ngoại đạo kia mỗi loại mấy thứ, tự tánh và cùng tâm, mỗi cái bao nhiêu thứ, thế nào thi thiết lượng, cuối mong tối thắng nói, thế nào không, gió, mây, thế nào niệm thông minh, thế nào là rừng cây, thế nào là cỏ rậm, thế nào là thế nào voi ngựa nai, thế nào là bắt lấy, thế nào là thấp hèn, nhân gì mà thấp hèn, thế nào là nhiếp lục tiết, thế nào là nhất thiển đề, nam nữ và hoàng môn, đây đều nhân đâu sanh. Những câu này rất là tầm thường, phải không? Hỏi cái chuyện thế gian. Tánh cùng tâm đều chỉ cho căn dục của chúng sanh. Thi thiết lượng là tâm tánh chừng lượng, giả vì thi thiết. Thi thiết tức là lập bài ra. Niệm thông minh là thế trí biện thông, tức là cái trí thế gian mà mình biện biệt cách rành rẽ là thế trí biện thông. Nhiếp lục tiết là ở tay vứt cho hai tháng là một tiết, một năm phân làm sáu tiết. Nhất triển dịch là tính, đề dịch là bất cụ. Mình nói nhất triển đề nghĩa là lòng tin không đủ, cụ là đủ, tính là tin. Nhất triển đề dịch là lòng tin không đủ, không có đủ lòng tin, nghĩa là lòng tin chẳng đủ. Đây cũng là hỏi danh tướng sai biệt của chúng sanh và khí thế gian. Nhiều khi hỏi nhất triển đề là gì thì mình phải biết nhất triển đề tức là để chỉ cho những người không có đủ lòng tin về tam bảo đó. Thế nào là tu hành thối, thế nào tu hành sanh, thiền sư dùng pháp gì, kiến lập những người nào, chúng sanh sanh các cõi tướng gì và loại gì. Hỏi tu hành thối và tu hành sanh. Giải thích tu hành có tiến có thói. Sanh tức là tiến, tu hành tiến thì tu hành thói. Thì bây giờ hiện nay chúng ta thế nào là tu hành tiến, thế nào là tu hành thói, biết không? Gọi là lúc nào mình gọi tu hành tiến, lúc nào mà mình tu hành thói. Khi nào mà mấy chú thấy mình ngồi tu trong một giờ nửa giờ mà tâm nó thanh thản nhẹ nhàng, những vọng tưởng điên đảo nó ít, nó thưa, nó nhẹ, rồi xả thiền ra nghe nó khoan khoái trong lòng, đó là tu hành tiến là thôi. Rồi sáng ra trong cuộc sống mình vẫn bình dị, không có lao chao, không có nghĩ bậy nghĩ bạ, đó là tiến. Còn lúc nào mà ngồi thiền mà hết chú này tới chú kia nó làm điên đảo kèm không muốn nổi, hoặc là nghe nó đau thôi là đau chịu cũng không muốn nổi, hoặc là nó ngục lên ngục xuống rồi thấy xả thiền ra không biết cái gì hết, đó là lúc đó thói là tiến. Đó là tu hành thói. Bởi ra không biết gì hết cho nên lừ đừ chán nản, tu cho thấy chán quá, đó là lúc đó thôi á, phải không? Như vậy cho nên mình tự kiểm nghiệm, biết mình lúc nào là tiến, lúc nào là thói. Pháp của thiền có đốn tiệm chẳng đồng, bởi căn cơ người lớn nhỏ chẳng phải một. Bởi vì căn cơ có căn cơ bậc thượng, bậc hạ, hoặc lớn hoặc nhỏ, cho nên mới pháp chia ra đốn tiệm. Đốn là nhanh, tiệm là thứ lớp. Đây là sự sai biệt của xuất thế gian. Các cõi là sáu đạo và bốn sanh. Sáu đạo nhớ không? Lục đạo là, nếu kể từ trên xuống thì trời, người, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Còn kể từ dưới lên thì địa ngục, mà lâu nay mình quen hay kể từ dưới lên, phải không? Cho nên nói cái địa ngục trước, phải kể từ trên xuống cho đỡ buồn. Rồi bốn sanh là gì? Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, là gọi là bốn sanh. Tướng loại là tướng loại của các cõi chúng sanh thế gian, nguyện vọng tự chia nhiều lối, bởi nguyện vọng mà chia ra có nhiều lối về. Thế nào là tài phú, nhân gì được tài phú? Thế nào là thích chủng, nhân gì có thích chủng? Thế nào dòng cam giá, vô thượng tôn xin nói? Thế nào trường khổ tiên, kia dạy bảo những gì? Như lai tại vì sao, hiện tất cả thời cõi, các thứ loại danh sắc tối thắng tử vây quanh. Tại sao chẳng ăn thịt, tại sao cấm ăn thịt? Ăn thịt bao chủng loại, nhân gì nên ăn thịt? Đây vẫn hỏi sự sai biệt của thế và sức thế gian, thích chủng, dòng cam giá. Đây là kể chuyện xưa. Bởi quá khứ rất xa, khi ấy có một Bồ Tát làm thái tử trong nước, nhường ngôi cho em đi tu theo học với Cù Đàm và La Môn, liền đổi họ làm Cù Đàm. Như vậy thì bây giờ mình nghe Đức Phật kêu ngài Cù Đàm đó, đó là lấy cái họ đó, họ Cù Đàm. Sau trở về ngoài thành ở tỉnh xá tại vườn Cam Giá, bị nạn giặc bắt, lòng thương tổn, máu chảy đầy đất. Đại Cù Đàm dùng thiên nhãn xem thấy, dùng thần túc đến vườn Cam Giá, lấy máu đựng trong hai cái bình để bên phải bên trái, chúc rằng đại sĩ này nếu tâm chí thành sẽ khiến máu biến thành người. 10 tháng sau, hai cái bình đựng máu, một biến thành người nam, một biến thành nữ, bèn thành dòng Cam Giá. Như vậy thì nó huyền bí quá, phải không? Thì cái này cũng đâu khác gì với cái con rồng cháu tiên người Việt Nam mình, phải không? Thì hồi xưa những cái nguồn gốc gia tộc nó phát xuất, nó có cái vẻ huyền bí vậy. Về sau, thứ phi vô ý ma sanh bốn con được chánh hậu khen ngợi. Vua đuổi bốn con ra khỏi nước ở trên núi tuyết trong rừng Trịch Thọ. Mẹ bốn vị ấy tìm đến vì mỗi người lập gia đình cho, đều được xong xuôi. Vua nghe tin này rất vui vẻ, nói rằng đây thật là thích tử. khéo tự lập tự tồn, nhân đó gọi là thích. Sao nói ngài cũng là họ Thích Ca đó. Đó là tại sao gọi là thích, là vì Thích Ca dịch là năng nhân đó, năng đó là có tài năng đó. Cho nên chữ thích dịch là năng, nghĩa là có tài năng. Như vậy mình nói mình con dòng họ Thích đó, là mình phải sao? Mình phải có tài năng, chứ không phải là mình dốt, không phải là mình là dân mà gọi là sai đâu lầm đó không biết gì đó, phải không? Phải có tài năng mới xứng là dòng họ Thích. Người con thứ tên Trang Nghiêm, tức là dòng giống vua Bạch Tịnh. Tất cả thời cõi là tất cả thời, tất cả cõi tùy loại khắp hiện. Thế nào hình nhật nguyệt, Tu Di và Liên Khoa, cõi sư tử thắng tướng, thế giới nghiêng đứng che như lưới trời đế thích, hoặc thải đều cân bảo như cây đàn linh trống, dán tợ các loại khoa, hoặc lìa sáng nhật nguyệt như thế thải vô lượng. Giải thích: Tu Di là núi Diệu Cao, đó, có khi nói núi Tu Di, có khi nói núi Diệu Cao, mình cũng biết đó là chỉ cái núi này. Trùng bốn thiên hạ là một thế giới, Liên Hoa là thế giới Liên Hoa Tạng, sư tử là thế giới đẹp nhất trong các thế giới. Thế giới có cái nghiêng, có cái che, gồm các thế giới đẹp và xấu như lưới trời đế thích. Như vậy thì mình học đây mình mới thấy trong đạo Phật văn minh vô kể. Văn minh sao? Sau Đức Phật hơn 600 năm mà người ta vẫn thấy trời tròn đất vuông, phải không? Còn trước đó hơn 600 năm mà trong nhà Phật vẫn thấy ngoài thế giới mình có vô số thế giới, cái hình thế này, cái hình thế kia, cái xấu, cái đẹp, cái nhỏ, cái lớn, đủ loại. Thì như vậy văn minh không? Bao nhiêu đó thì cũng đủ cho mình tin rằng lời nói trong kinh nó quá cao siêu, chứ không phải là những cái mà thường. Nếu không có nhờ khoa học bây giờ thì làm sao mà mình biết được những điều Phật nói? Hồi mình còn bé, mình cứ tưởng cái trên trời đằng kia, cho nên rồi thế gian cứ tưởng trên có cái ông trời như cái dung út vậy, nó tròn vậy đó. Và trong nhà Phật trước đó đã nói rằng thế giới có vô số, mà mỗi thế giới có hình dáng khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, đẹp xấu khác nhau. Thì như vậy quá văn minh rồi, phải không? Mà cái đó là những cái, nếu không phải là những bậc thánh thì làm sao mà thấy được như vậy, mà dám nói như vậy. Vì lưới trời đế thích có 1000 hạt châu, mỗi hạt châu chiếu sáng xen nhau, ý nói vô tận, tức là thế giới nhiều vô tận như hạt châu ở cái lưới châu của trời đế thích. Nhật nguyệt, cây đàn, linh trống, hoa trái đều là diễn tả hình tướng của thế giới. Cái thế giới cái hình tướng khác nhau vậy. Tranh bảo là có thế giới do tranh bảo làm thành. Lìa sáng nhật nguyệt là thế giới vô cấu quang minh, chẳng nhờ ánh sáng mặt nhật mặt nguyệt đó. Cái này nó làm cho mình thêm cái hiểu sâu nữa. Thường thường thì gần đây mình chỉ hiểu rằng mỗi một cái thái dương hệ thì nó có một chùm thế giới xung quanh, phải không? Nhờ cái ánh sáng mặt trời nó chiếu thành sáng. Nhưng mà ở đây nói là có những thế giới mà không có ánh sáng mặt trời căng tới, mà cái thế giới nó tự sáng. Thì bây giờ ta mới thấy rằng trong những cái chỗ mà tối không thấy gì hết cũng vẫn có nhiều thế giới còn ở trong đó. Thì mới biết rằng trong nhà Phật nói quá xa. Nếu không nhờ ánh sáng mặt trời mặt trăng mà nó vẫn có thế giới tự có ánh sáng lấy. Thế nào là quá Phật, thế nào báo sanh Phật, thế nào như như Phật, thế nào trí huệ Phật? Tại sao ở dục giới chẳng thành đẳng chánh giác? Vì sao cứ sắc chú cánh lìa dục được bồ đề, thiện thể vào niết bàn, ai người giữ chánh pháp? Thầy trời trụ bao lâu, chánh pháp trụ chừng nào? Tất đàn cùng với kiến, mỗi loại bao nhiêu thứ, phần tỳ ni tỳ kheo. thế nào nhân duyên gì các tối thánh tử kia duyên giác và thanh văn, nhân gì câm biến dịch, thế nào câm vô thọ. Thầy trời trụ bao lâu, tức là các cái vị Bồ Tát thanh cõi trời rồi thành Phật, cõi trời sắp xuống cánh rồi thành Phật, cho nên gọi là thầy trời. Quá Phật là quá thân trăm ngàn muôn ức, đây là tùy loại quá hiện. Đại quá là thân ngàn trưởng lô tá ma, vì hàng Bồ Tát thập địa mà hiện, cũng gọi là báo thân. Cho nên báo thân lô tá ma Phật đó, tức là Phật báo thân. Thì Phật báo thân chỉ có ở các quả trời, thì ở hàng các quả trời sắc thuốc kính, thì đó là Bồ Tát thập địa hiện trên các quả đó. Như như là trí huệ, như như trí huệ đều chỉ cho pháp thân. Nghĩa là pháp thân nó mang hai cái tính chất như như và trí huệ. Tại sao vậy? Như như là lặng lẽ, mà trí huệ là sáng suốt. Lặng mà sáng chứ không phải lặng mà không ngơ. Lặng lẽ mà sáng. Cũng như tôi thường nói, cái nghe của mình, cái thánh nghe nó lặng không? Lặng mà sáng, bởi sáng mới nghe. Nghĩa là động tĩnh đều nghe. Nghe có tiếng, nghe không tiếng. Thì như vậy, nó lặng mà sáng. Thì cái chỗ này cũng vậy. Nghĩa là nói như như trí huệ là chỉ cho pháp thân lặng lẽ mà sáng suốt. Như như là bản giác, trí huệ là thủy giác. Như như là chỉ cho cái bản giác, còn trí huệ là chỉ cho cái thủy giác. Bản giác là cái giác sẵn từ trước, cả thủy giác là cái giác mới, mới khi mà mình quán chiếu để mình ngộ trở về, thì cái đó gọi là thủy giác. Đây là tự báo, vì thủy giác, bản giác hiệp một, lý và trí cả hai đều dung thông. Lô xá ma trên cõi trời sắc cứu cánh được đạo bồ đề chứ không ở dục giới, tức là báo thân Phật được đạo ở cõi trời sắc cứu kính. Còn như Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ, đây là cái gì Phật? Báo hay là quá? Quá là ứng. Bởi vì nghĩa là ba thân Phật, pháp thanh thì không tướng, mà báo thanh thì có tướng, cho nên là báo thanh là lô xá ma ở cõi trời sắc chú cánh, vì hàng Bồ Tát thập địa mà mình nói pháp, mà nói pháp. Còn cái ứng thanh của Phật ở các cái cõi ô trượt này thành Phật gọi là ứng thanh, chứ không phải là báo thanh. Ứng thanh trên các cái cõi này mà giáo hóa, vì vậy cho nên cái thanh nó nhỏ, nó xấu, nó không có bằng cái thanh lô xá ma. Vì vậy mà nó thiên bách ức quá thanh á, ứng thanh hoặc là quá thanh á. Đó là vì thể hiện lìa dục được thanh tịnh. Ai người giữ chánh pháp là những căn dục nào mới kham phiền giữ chánh pháp? Chư Phật ở đời, chánh pháp ở đời, mỗi phần đều có nhân duyên gần xa và tự tha. Tất là khắp, đàn là thí. Nói là tất đàn á, tức là khắp thí, tức là hay là nói ngược lại là bố thí khắp hết. Thì phần nó chữ tất đàn là nói bố thí khắp hết, chứ tất đàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bố thí khắp. Kiến là chỉ căn cơ bị giáo hóa, nghĩa là mình giáo hóa những người nào thì gọi là những cái căn cơ bị giáo hóa. Nghĩa là Như Lai đem giáo pháp khắp thí cho các căn cơ chúng sanh kia, cộng lại có bốn thứ. Mấy cái này cũng nên nhớ. Tất đàn, một là thế giới tất đàn là được lợi ích hoan hỷ. Thế giới tất đàn tức là khắp thí cho mọi người đều được an lạc hoan hỷ, đó là thế giới tất đàn. Hai là đối trị tất đàn là lợi, là được lợi ích diệt ác. Đối trị tất đàn là được lợi ích diệt ác là sao? Mấy chú biết không? Có thấy cách nào? Chắc không biết. Cái bố thí làm lợi ích đó thì dễ hiểu, mà cái đối trị tất đàn, bố thí đối trị tất đàn này là lợi ích diệt ác. Thí dụ như mình ở đây ăn trộm nhiều như vỗ tay, để mình đua nhau học võ. Học võ để chi? Là đối trị, nghĩa là nếu để cho họ ăn trộm, họ vô họ lấy đồ rồi mình cứ mặc nhiên nó lấy, thì như vậy đối mình là tốt. Nhưng mình thì ăn trộm họ cứ tham, lòng tham đâu có giới hạn, bữa nay lấy được chỗ này, mai lấy chỗ kia, lấy biết rồi, thành ra càng lấy nhiều nó càng xài lớn, càng xài lớn thì càng tạo tội to, phải không? Bây giờ mình có cái phương tiện mình chặn lại, không cho anh tạo tội nữa, thì không cho anh tạo tội tức là được cái lợi ích diệt ác, diệt cho họ không tạo tội ác, gọi là đối trị tất đạt. Hiểu như vậy đó. Chứ nhiều khi là mình không hiểu, mình tưởng anh tôi dám làm, tôi dám chịu là vậy đó, cho mấy chú học võ tôi dám công nhận, tôi cho học là bởi vì mình hiểu mấy cái này. Chứ còn không hiểu thì lấy làm lạ quá, tại sao mà thầy dạy tu mà bây giờ thầy cho học võ, võ đánh ai, phải không? Đó là gì? Đối trị tất đà, nghĩa là ta thấy mình biết cái đó mình cũng có thể trị được họ, họ sợ mà họ sợ họ không dám làm lỏng, thì đó là mình làm cho họ giảm tội đó. Ba là vị nhân tất đà, là được lợi ích sanh các pháp lành. Đó, vị nhân tất đà tức là vì người, vị nhân là vì người mà mình khắp làm lợi ích cho họ được pháp lành. Bốn là đệ nhất nghĩa tất đà, là được lợi ích ngộ lý. Đệ nhất nghĩa tất đà tức là mình đem cái chánh pháp mình giải thích cho họ thấu xuống được cái nghĩa cứu kính, mà họ ngộ được cái nghĩa cứu kính đó gọi là lợi ích ngộ lý. Đây là đệ nhất nghĩa tất đà. Tỳ ni dịch là luật, tỳ kheo là người trì luật, nhân duyên là nhân duyên kiếp giới, trăm biến dịch, trăm vô thọ. Đây là nói sự sai biệt của Bồ Tát Duyên Giác và Thanh Văn. Biến dịch là biến dịch sanh tử, vì chưa đến quả vị Phật vẫn còn ở phương tiện. Đổi thanh thô thành thanh diệu, thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Khi mà chưa thành Phật thì luôn luôn tu, mà tu thì cái thanh, từ cái thanh xấu, từ cái thanh ít phước lần lần nó chuyển thành thanh tốt, thanh nhiều phước, cho tới thành Phật. Vô thọ là vô dư niết bàn, có khi nó vô dư niết bàn, có khi nó vô thọ. Mình học mình phải hiểu rõ những danh từ đó. Người hàng tam thừa đều chứng, thế nào là thế tục thân, thế nào xuất thế gian, thế nào là thất địa, cuối mong vì diễn nói, tăng già có mấy loại, thế nào là quải tăng, thế nào luận y phương, ấy lại nhân duyên gì. Thì bậc Bồ Tát ngũ địa vào thế tục lợi thanh gọi là thế gian thông. Bồ Tát mà hàng ngũ địa, khi mà vào trong thế tục để mà làm lợi ích chúng sinh đó, thì gọi đó là thế gian thông. Đến hàng thất địa nhân sanh đều hết mới gọi là xuất thế. Từ thất địa trở lên mới bớt lăn lộn trong cái thế tục độ sanh, mà vì vậy mà gọi là xuất thế. Tăng có đại thừa và nhị thừa, quải tăng là phá luật phá kiến vậy. Thế nào gọi là phá luật, thế nào gọi là phá kiến, ở đây biết không? Phá luật là thí dụ như mình giữ 10 giới mà trong đó có cái giới không nói dối, mà bây giờ mình lại nói dối thì gọi đó là mình phá luật. Còn phá kiến như hôm trước học Kinh Lăng Nghiêm có một vị phá kiến đó, là bà tỳ kheo Liên, bà gì, bà Bửu Liên Hoa đó, Bửu Liên Hương đó. Bà nói rằng dâm dục không phải là sát sanh này kia, cho nên nó không phải là tội đó. Rồi bà hành dâm dục cho nên bà gọi là phá kiến. Bị phá kiến cho nên ngay cái đời này bị đọa địa ngục, gọi là phá kiến. Phá kiến tội nặng hơn phá giới. Tại sao? Như bây giờ có nhiều người hay lý luận nói uống rượu, uống rượu đâu có tội, cái gì rượu là làm bằng nếp, phải không? Nấu bằng nếp, rượu men cũng đâu có phải là thịt chúng sanh, thành nên nếp với men là nấu ra nước, thành nên nước mà hiền lành, nước nó không có hại ai hết á, thì như vậy đâu có tội. Mà nói uống rượu phạm giới thì như vậy uống rượu không có tội, mình tuyên bố vậy đó gọi là phá kiến. Người ta nhận như vậy là đúng, như là Phật dạy nó là hại, mà mình nói ngược lại nó không hại để người ta tạo tội, thì đó gọi là phá kiến. Phật dụ Lương Y để nói Như Lai tùy duyên quá hiện, hợp bệnh cho thuốc như Lương Y thế gian. Cớ gì Đại Mâu Ni nói lên như thế này? Ca Diếp câu Lưu Tôn, câu Na Hàm là ta. Cớ sao nói đoạn thường và cùng ngã vô ngã? Sao không tất cả thời diễn nói nghĩa chân thật, mà lại vì chúng sanh phân biệt nói tâm lượng? Nhân đâu rình nam nữ, Ha Lê A Ma Lạc, Kê La và Thiết Vi, Kim Cang Phải Cách Núi, Vô Lượng Bảo Trang Nghiêm, Tiên Đạt Bà Đầy Giấy. Chữ Ca Diếp, Ca Diếp tức là Phật Ca Diếp, câu Lưu Tôn tức là Phật câu Lưu Tôn, câu Na Hàm tức là Phật câu Na Hàm, là ta tức là Thích Ca, nghĩa là xưa nay tự tha không có tướng một hai. Đó là lời nói chân thật. Bởi vì Phật Ca Diếp, Phật câu Lưu Tôn, Phật câu Na Hàm và Phật Thích Ca tuy nói bốn đức Phật khác nhau, nhưng mà cái chỗ chính của các ngài nó không có hai, nó không có khác. Vì vậy mà nói rằng, nói là đó là lời nói chân thật, mà lại nói thường, nói đoạn, nói ngã, nói vô ngã, rộng vì chúng sanh phân biệt nói tâm lượng, hiểu pháp tất cả chánh. Sở dĩ mà chia ra có ngã, có vô ngã vân vân là vì tùy theo căn lượng của chúng sinh mà chia sẻ phân biệt để giảng cho họ hiểu. Đoạn, thường, ngã đều chỉ cho ngoại đạo. Ngoại đạo chấp thường, ngoại đạo chấp đoạn, ngoại đạo chấp ngã. Còn mình tu theo Phật thì ba cái đó còn không? Chấp thường, chấp đoạn và chấp ngã. Đó là ở đây nó ngoại đạo chấp. Còn mình bây giờ có chấp vậy không? Có. Nếu có, giả sử không chấp đoạn, không chấp thường mà chấp ngã, chấp bỏ chưa nổi. Bỏ nổi chưa? Bởi vậy cho nên cũng còn thuộc về ngoại đạo, Phật giáo ngoại đạo. Vô ngã chỉ cho nhị thừa, tới vô ngã mới thành nhị thừa. Rình nam nữ tức là rình thi đà, nói rình thi đà, trong kinh nói rình thi đà tức là cũng tên là rình nam nữ. Rình này cây xanh trái giống như nam nữ. Ha Lê A Ma Lạc là tên hai thứ trái cây, đây tức là cây trái hiện tiền. Suy ra đến các núi Kê La Thiết Vi Kim Cang có vô lượng căn nghiêm, tất cả tiên thành đều đầy dẫy trong ấy. Tột trong chỗ thấy nghe và ngoài chỗ thấy nghe, do nhân duyên gì mà có, trọn gọi là gì? Chỗ này không thể dùng tâm ý mà hiểu được. Mới biết 108 câu cùng tột thế gian và xuất thế. Như vậy 108 câu đó là tột cùng thế gian và xuất thế gian. Xong chẳng ngoài năm pháp, ba tự tám, tám thức và vô ngã, tức hai vô ngã đó. Như vậy thì nói 108 câu nhưng mà không ngoài ngoài năm pháp, ba tự tám, tám thức và hai vô ngã. Bỗng nhiên gõ thẳng cửa trên, nghĩa là nếu mình thấy được cái tất cả pháp nó từ cái bất giác mà khởi lên, đó là đi thẳng từ cái cửa chân thật, gõ thẳng cái cửa chân thật. Bất chợt chỉ điểm tục đế dường như không thứ lớn, đều tự tâm hiện ra. Tục đế tức là các cái pháp thế tục, nó không có thứ lớn, đều do tâm mê mà hiện ra. Cảnh giới như quyển bất tư nghì, không có cạn sâu, thì đâu phân khó dễ, chỉ chính mới biết. Cái này ai tu chính rồi mới biết, chứ còn khó mà phân biệt được. Vì nó không có thể cho chúng ta suy nghĩ, vì suy nghĩ nó là đối đãi, nó là hư quyển. Và cái chân thật nó không cho phép dùng cái quyển mà thấy nó. Thôi nghĩ kể là 108 câu hỏi rồi, sau này tới Phật đáp. Nguyện